mô a phạn a bồn a sư thỉnh a ca mâu nam mô phạn a bồn a sư thỉnh a ca mâu ni nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay trong cái ngày học Phật pháp sinh hoạt cuối tuần của tất cả quý Phật tử, hôm nay mình sẽ học Thiền sư Tề An của Thiền sư Trung Hoa. Sư họ Lý, quê ở Hải Môn. Khi sư ra đời có hào quang chiếu đầy nhà, lại có vị tăng lạ đến nói: sứ giả dựng cờ vô thắng, xoay mặt trời Phật soi trở lại, đâu không phải là người này. Lớn lên sư xuất gia với thiền sư Vân Tông tại bổn quận. Là sư thì họ Lý, thì quê ở quận Hải Môn. Thì khi mà sư ra đời đó là đặc biệt hơn người ta, là có hào quang sáng chiếu đầy nhà luôn. Đó là cái sự ra đời rất là vĩ đại. Như vậy là cái hào quang này là hào quang sao? Hào quang giống như là mình bật đèn lên chánh điện, nó đèn nó sáng không? Hay sao? Cho nên ở đây thì cũng nói rõ cho quý vị Phật tử biết cái hào quang mà của các vị sanh ra. Sanh ra không phải như là vàng khè sáng chói hay là mặt trời mặt trăng. Bởi vì cái ánh sáng của người tu đó là nó muốn nói lên là ánh sáng của trí huệ sáng. Ví dụ như quý vị thấy có những cái đứa trẻ ra đời đó, tự nhiên mặt thấy mặt nó sáng rỡ lên. Cái tự nhiên á, là cái từ trường của em bé đó làm cho mọi người có cái niềm vui mà thấy mặt người nào cũng sáng rỡ lên hết, một cái niềm hoan hỷ vô cùng. Thì đây gọi là cái hào quang nó chiếu sáng. Giống như là quý vị học sử, quý vị nhớ ngài Tu Bồ Đề, lúc mà ngài ra đời đó thì trong sử để lại về nè: tất cả của cải ở trong nhà, tức là trong nhà có cái vật gì á là nó mất tiêu hết, nó không hết, tức là từ trong ra ngoài đều trống lỏng hết. Thì bây giờ quý vị tin nổi không? Ví dụ như ngài Tu Bồ Đề ra rồi mất tiêu hết, mà trong sử nói là một thời gian cái tất cả đồ vật nó hiện lại như cũ. Thì nếu mà quý vị học Phật pháp mà quý vị tin cái điều này đó thì có vẻ hơi là mê tín. Nhưng mà quý vị nghĩ chuyện này có không? Ví dụ như ngài Tu Bồ Đề thí dụ sanh ra chánh điện đi, cái bàn này nó bay mất tiêu luôn, quý vị tin nổi không? Vậy nói là bay mất tiêu là bay mất tiêu làm sao? Bởi vì ngài đó là giải không đệ nhất. Bởi vì khi mà ngài, cái người tu bình thường, ví dụ như quý vị khi nào mà quý vị đối diện với một vị chân tu, cái người này thực sự họ đã giác ngộ, đối với họ là tất cả những cái vật chất bên ngoài có cũng như không vậy đó. Khi mà quý vị tiếp xúc với cái người đó, tự nhiên á, cái từ trường của người đó làm cho mình cảm giác như thế gian này không có thiết một cái gì hết, gọi là lòng không thiết có không đó. Tức là không còn thấy cái gì ở thế gian này nó tồn tại cả, bởi vì do cái từ trường của người đó mãnh liệt như thế. Cho nên khi ngài Tu Bồ Đề đó, ngài vừa ra đời đó, là cái từ trường của ngài á là nó khiến cho mọi người trong nhà không còn thấy có cái gì là thiệt hết. Ngài ra đời một cái là thấy tự nhiên mọi người không còn tha thiết tiền bạc, không còn tha thiết danh vọng, không còn tha thiết nhà to cửa lớn, không còn tha thiết cái gì hết. Thì tự nhiên á, mọi người trong nhà thấy cái gì nó cũng trống lỏng cả. Mà lâu nay quý vị thấy đó, là thật ra đó là thế gian này cái gì nó cũng trống như thế. Nhưng mà do tâm tham chấp của mình, thấy cái gì nó cũng có cho nên mình bị vướng. Mình thấy có tiền là nó vướng tiền, mình thấy có bất cứ cái gì nó thuộc về ngã hay ngã sở của chúng ta, nó đều vướng hết. Nhưng mà khi mà những người giác ngộ rồi, tất cả thấy những cái đó đều không hết, có cũng như không. Thì vậy đó, thì lúc bây giờ người trong nhà đó là thấy toàn bộ của cải vật chất ở trong nhà, cái tài sản kết xù của một trưởng giả đều tan biến hết cả. Nhưng mà tại sao hồi nó trở lại, qua rồi trở lại. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe thiền, nghe học đạo, quý vị thấy không thiết về chuyện gia đình, không thiết về chuyện ông xã, bà xã, nhà không có nhớ chuyện gì hết, thấy vô chùa thấy nó khỏe ra, có phải là quý vị giải không chưa? Nhưng mà ra khỏi chùa cái nó có lại không? Có lại. Cho nên là mới thì mình thấy ồ trống lặng hết, nhưng mà khoảng thời gian sau nó có lại, tức là cái mê nó trở lại. Tức là khi mà giác đó mà nó mê nó trở lại thì tự nhiên thấy cái gì nó cũng vướng hết. Cho nên đây gọi là cái khi mà ngài ra đời là cái không. Còn các vị ra đời hào quang là vậy, hào quang tức biểu tượng cho cái trí huệ. Khi mà tự nhiên á là đứa con ra đời á, tự nhiên cả gia đình á ai cũng cảm giác như là muốn đi tu hết, ai cũng cảm giác như là giác ngộ hết. Thấy cái gương mặt trong sáng an lành, người nào trong lòng cũng an lành cả. Thì đó là cái hào quang nó phát ra từ trái tim, cũng như phát ra từ em bé, cũng như phát ra từ trái tim của tất cả người trong nhà. Cho nên đó là hào quang đầy cả nhà, tức là người nào cũng cảm có cái nguồn hỷ lạc và vui vẻ lắm. Cho nên quý vị khi nào mà quý vị sanh ra đứa con mà quý vị thấy cái gương mặt trong sáng thanh tao, lòng mình nhìn con là quý vị thấy vui vẻ khỏe lên liền, đây là hào quang. Thì đó gọi là cái hào quang trí huệ. Thì cái hào quang này mới giá trị. Cho nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật nói đó là có bốn loại ánh sáng. Một là ánh sáng của mặt trời, hai là ánh sáng mặt trăng, ba ánh sáng của lửa, bốn là ánh sáng của trí huệ. Đức Phật nói chỉ có ánh sáng trí huệ là thối thượng hơn hết. Đó là ánh sáng mà mặt trời, mặt trăng thì nó còn có ngày đêm, nó thay đổi. Ánh sáng của lửa, có lửa thì cháy, còn sáng mà khi tắt rồi thì lại không còn. Riêng ánh sáng của trí huệ, ngày đêm đều sáng như vậy. Cho nên đó là từ những cái cõi trời mà sắc giới là những cái cõi trời đó, họ không có dùng cái ánh sáng mặt trời như chúng ta. Ví dụ như mình đây là trái đất, là khi ban ngày lên là có ánh sáng mặt trời, nó chiếu, nó sưởi ấm cho mình, rồi có ban ngày ban đêm. Mà riêng những cõi trời, từ những cõi trời sắc giới, họ không dùng ánh sáng mặt trời nữa, mà dùng ánh sáng của tự thân của mỗi người. Tức là ông trời đi đến đâu là sáng ra tới đó. Vậy đó là nó khác hơn. Đó là quý vị cũng rõ thêm cái phần hào quang. Cái hào quang nó đầy nhà là đầy như vậy đó. Thì lúc bây giờ có một vị tăng đến nói: sứ giả dựng cờ vô thắng, xoay mặt trời Phật trở lại. Đó là dựng cờ vô thắng. Cái cờ nào gọi là cái cờ vô thắng? Cái cờ của mình treo, cờ Phật giáo, gọi là vô thắng chưa? Chưa, phải không? Vì sao vậy? Bởi vì khi mà chúng ta dựng cái cờ Phật giáo lên là mình biểu tượng rằng là ngoài Phật giáo còn có một cái đạo khác, còn có một cái lá cờ khác. Khi dựng cờ Phật giáo lên là để cho ta biết đây là Phật giáo, thì người ta phải hiểu là kia không phải là Phật giáo, tức là còn đây kia. Cái lá cờ của mình không phải là lá cờ vô thắng. Cho nên ở chùa không cần phải treo hoài, lâu lâu lễ mình treo cho nó tưng bừng chút đỉnh, chứ thiệt ra xong dẹp liền. Bởi vì lá cờ đó không phải là vô thắng. Mà cái cờ của Phật nói là vô thắng, tức là muốn nói lên là cái cờ mà nó không còn đây kia và nhân ngã. Tức là muốn nói lên ngài ra đời đó là mang một cái giáo lý đại thừa siêu xuất, xuất thế gian để mà truyền bá. Cho nên nói câu là xoay mặt trời Phật xoay trở lại. Tức là thời Phật là thời chánh pháp, là cách đây là 2500 mấy mươi năm. Thì như vậy đó là Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà ở đây ngài Tuệ An ra đời là mang ánh sáng chánh pháp xoay trở lại chiếu tỏ nhân gian. Đó là cái ý nghĩa, cái lời mà khen tụng như vậy. Thì khi lớn lên á là sư liền xuất gia với thiền sư Vân Tông tại Bổn Quận. Lớn lên là sư đi xuất gia thôi. Tức là người này là có tâm nguyện lớn, có chí lớn, tâm nguyện lớn, cho nên ra đời được nhiều cái nhân duyên nó thù thắng như vậy. Cho nên nhiều khi quý vị thấy tại sao mình ra đời không được như thế. Bởi vì cái sự ra đời của chúng ta đó là bởi vì do nghiệp báo mà nó câu hút. Cái thứ hai, nhiều đời chúng ta chưa có đủ cái công đức tu hành. Ra đời là phải chìm lặng ở trong cái bể đời biết bao nhiêu lâu mới dứt được. chứ không phải tự nhiên mà nó phủi sạch mà đi. Cho nên nó đến khi mà quý vị tu hành rồi đó, cái quý vị nói tại sao hồi trẻ mình không sớm mình đi tu đi, lập gia đình chi mà cho nó khổ như thế, đúng không ạ? Cho nên là quý vị bây giờ là có con có cháu rồi đó, quý vị nói hồi phải chi hồi trẻ mà mình tu giờ ngon rồi, giờ lên ni sư rồi ha, ngon. Nhưng mà đó mình nói theo cái góc độ cái hình thức, mà góc độ đạo tâm thì mấy mươi năm quý vị quân tập công phu thì như vậy đó, là cái đạo nghiệp của mình là cũng rất là tốt rồi. Và cái thứ hai nữa, mình không chịu cái nghiệp khổ ở thế gian vay trả. Bây giờ quý vị nghĩ lại chứ, thật ra quý vị ở ngoài đời quý vị chỉ vay trả thôi. Ngày xưa là quý vị tưng bừng khói lửa, thời của trai trẻ hay là thời của những thanh niên thiếu nữ đều là tưng bừng, mình ao ước hoài vọng. Giờ nghĩ lại toàn là những nghiệp chướng không à, những tư tưởng, những nghiệp chướng nó câu thắt, mình tưởng là đúng nhưng nghĩ lại không, không có gì cả, chỉ là một cái ảo giác thôi. Cho nên đó là cái mình phải chịu cái sự trói buộc ở trong cái trần lao một cái khoảng thời gian như vậy đó, là bởi vì mình thiếu tu, thiếu cái công đức và cái trí huệ. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị vun trồng cung công đức và cái trí huệ ngay từ bây giờ, cho nên cho nó được đầy đủ, để khi mà ra đời sớm giác ngộ. Quý vị giác ngộ sớm chừng nào thì cái đạo nghiệp, đạo tâm cũng như cái con đường hoằng pháp của quý vị sẽ được nó đầy đủ viên mãn chừng đó. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta khắc cốt ghi tâm, nguyện với lòng là đời đời ra đời gặp chánh pháp, đời đời ra đời để mà đi tu thành tựu giác ngộ giải thoát phổ độ chúng sanh. Đó là cái tâm nguyện mà chúng ta cần phải. Bây giờ hiện tại thì mình không nói rồi, hiện tại tức là nó là cái quả của cái nhân của quá khứ, nhưng mà bây giờ là cái nhân của cái tương lai. Thì quý vị tạo cho mình một cái nhân tốt, một cái chánh nhân tốt, để rồi chúng ta sẽ thuận duyên trên đường đạo, không có bị những cái chở duyên. Có nhiều người muốn tu lắm nhưng mà gặp cái chở duyên cái là nó gãy đổ. Cho nên đó là những cái mà quý vị phải phát nguyện lớn như vậy thì nó mới tốt được. Sao sư nghe Mã Tổ giáo hóa ở núi Cung Công, bèn tìm đến yết kiến. Mã Tổ thấy sư có tướng lạ, liền thâu nhận và cho vào thất thăm dạy Phật pháp. Đó là thời các thiền sư á, là có những đệ tử nhập thất. Nhập thất là không phải là những người mà được cho ở riêng, tức là ở riêng một mình là nhập thất như mình đây, nói đệ tử nhập thất tức là những cái người mà khi mà các vị thiền sư nhìn biết là có những cái cốt cách phi thường đó, cốt cách phi thường mà có cái khả năng mà giác ngộ cao đó, thì các vị cho ở một cái khu riêng. Thì cái khu riêng đó đó được nhập thất, tức là ra vào phương trượng có quyền hỏi Phật pháp một cách nó tự do. Ví dụ như là những người đó là có một khu tăng đường riêng đó, cái tăng đường đó là nó liên kết với phương trượng, tức là có cần hỏi Phật pháp hay bất cứ cái gì là cũng có thể hỏi được, và là đệ tử nhập thất. Là những người mà ưu tú đó được chia ra những cái tăng nhân ưu tú. Về sau sư trụ trì viện Hải Sướng tại Diêm Quang Chứng Quốc ở Hàng Châu để hoằng hóa, thời nhân gọi là hội Diêm Quang. Đó là ngài giáo hóa rất là đông và rất là nổi tiếng mà ở chùa Chứng Quốc đó, Hàng Châu. Thì thời bây giờ là người thời nhân gọi là cái hội Diêm Quang, đó là giống như một cái hội. Hội là làm sao, tức là nó hội tụ đầy đủ. Hội là làm sao, tức là đông đúc, lúc nào cũng có người tới lui tấp nập hỏi đạo hỏi Phật pháp, gọi là hội. Ví dụ còn mình đây giống như chủ nhật thì có Phật tử đến, còn ngày thường thì ít không có, thì không có. Đây không phải là cái hội, hội tức là nó đông đúc tới lui nó tấp nập vậy đó, không có. Có vị tăng hỏi thế nào là Phật Lô Xá Na, tức là Phật Lô Xá Na tức là Phật pháp thân đó. Thầy sư mới bảo đem cái bình đồng kia qua cho ta, tức là hỏi thế nào là Phật pháp thân, thì ngài nói mang cái bình đồng kia qua cho ta. Thì ông tăng này liền tuân lệnh, đó là nghe lời thầy biểu, cho nên liền đi đem cái tịnh bình để đem lại. Thì sư mới bảo, ví dụ đem lại thì không biết để chỗ nào hết, sư bảo thôi đem lại chỗ cũ đi, tức là mang cái bình lại chỗ cũ đi. Ông tăng này cũng dễ thương, ông tăng này nghe thầy nói vậy, vị tăng liền đem cái bình để lại chỗ cũ. Bèn hỏi lại câu trước, tưởng là hỏi thế nào là Phật pháp thân, mang cái tịnh bình qua đây. Khi mang qua đây nói thôi ông mang để lại chỗ cũ đi, cũng nghe, mang ra chỗ cũ quay lại, thế nào là Phật pháp thân. Mà lúc ông Tăng này thì ông rất là thật thà. Bởi vì thí dụ như cái người mà thông minh như cỡ mình á, thì nói hồi nãy hỏi tự nhiên kêu mang tịnh bình, mang qua không để đâu, kêu để là chỗ cũ. Ông thầy coi bồ cũng rảnh à. Hỏi thì trả lời đi, mắc mới gì kêu đem qua đem lại. Nhưng mà lúc bây giờ đó thì ngài mới bảo Phật xưa đã quá khứ rồi. Tức là cái ông muốn tìm là Phật xưa. Chứ nếu mà ông thực sự tìm Phật nay, thì lúc mà ông mang tịnh bình qua, rồi tôi kêu ông mang tịnh bình lại, là ông đã thấy Phật nay rồi. Chứ còn cái mà ông muốn hỏi Phật đó là cái Phật xưa, mà Phật xưa đã quá khứ rồi. Mà Phật đã quá khứ thì Phật chết, đúng không hả? Cho nên mới nói là thường trụ tam bảo, quý vị. Ý thường trụ tam bảo là ai không ạ? Là Phật pháp tăng, tức là Phật pháp thân của mình. Tăng và pháp hiện hữu ở nơi trong Phật pháp thân, ở nơi đây. Cho nên thường thường á, là chúng ta có cái quan điểm là thí dụ bữa nào đến giờ tu, quý vị tọa thiền công phu, thì lúc bây giờ quý vị mới thấy được Phật pháp thân. Còn xả thiền xong rồi là Phật pháp thân là đi đâu mất tiêu rồi. Cho nên vì vậy đó, bây giờ là ngài muốn phá luôn ở những cái điểm mà chúng ta quan điểm Phật pháp thân khắp tất cả chỗ. Mà lúc quý vị đi, Phật pháp thân nó vẫn có. Lúc quý vị làm việc, Phật pháp thân cũng có luôn. Cho nên có nhiều quý vị nói là bận làm quá rồi tu không được. Nhưng mà nếu mà lúc quý vị bận làm á, mà ông Phật cũng đi vô chùa đó, hay là ở nhà đó, thì lúc đó quý vị mới tu không được. Mà ông Phật lúc nào cũng có sẵn ở thân khẩu ý quý vị máy động đều Phật pháp thân. Bởi vì Phật pháp thân là cái nền tảng của sự sống của chúng ta. Nói thẳng cái điều này, cái thân năm uẩn này, không có Phật pháp thân này không có thể tồn tại được. Quý vị có cái nghĩ tưởng, có cái tư tưởng, có cái phân biệt gì, đều chỉ là cái ngọn thôi. Mà cái gốc tức là Phật pháp thân. Mà quý vị thấy đó, cái ngọn và cái gốc nó có tách rời được không? Không thể nào tách rời. Có khi nào mà quý vị đó là để Phật pháp thân ở chùa mà quý vị đi về nhà được không? Xin thưa là không. Cho nên vì vậy đó là Phật pháp thân nó khắp tất cả chỗ. Khi khắp tất cả chỗ đó thì quý vị tu làm sao, trở về làm sao, chỉ ngay đó mà nhận lấy. Quý vị hay nghe nói là chưa đó đó, ngay đó mà nhận lấy. Ngay nơi quý vị bưng cái tịnh bình đã có Phật pháp thân, nhận lấy. Mà khi bưng đến đây rồi bưng trở lại, Phật pháp thân vẫn theo chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó là ngay đó mà nhận lấy, không cần có hồi ký, không cần có cái chào gọi là trở về. Nhưng mà cái mình muốn tìm Phật pháp thân là gì thì xin thưa đã là ông Phật quá khứ rồi, không còn ông Phật hiện tại nữa. Cho nên quý vị đó muốn tu thiền là tưởng chừng nó khó, mà nó dễ quá là nó chỗ nào cũng có. Lúc quý vị nở cái nụ cười đã có Phật pháp thân. Chính vì vậy mà ở nơi hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên, ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì thưa quý vị đó là chánh pháp từ đâu mà có? Ngài Ca Diếp ngộ cái gì? Tức là ngộ ở nơi hoa sen hay ngộ ở đâu? Cái nụ cười của ngài Ca Diếp mới là cái quan trọng, mới gọi là niêm hoa vi tiếu. Thấy hoa mình tự cười thôi. Khi mình cười đó có thiếu Phật pháp thân không ạ? Không thiếu Phật pháp thân. Thì như vậy đó là cái sự giác ngộ không từ cái hoa sen, cũng không từ nơi Đức Phật, mà từ nơi nụ cười của ngài Ca Diếp. Ngài mới nói chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Tức là cái chánh pháp nhãn tạng, tức là cái kho tàng chánh pháp, diệu tâm niết bàn, thực tướng mà lại là không tướng, nay chiền chiền cho ngài Ca Diếp. Nói chiền mà có chiền đâu, bởi vì Ca Diếp đã có sẵn kho tàng đó rồi. Cũng vậy bây giờ quý vị nở một cái nụ cười, quý vị nói một tiếng nói, một cái hành động của chúng ta đều không rời Phật pháp thân. Sao mà chẳng ngay đó mà nhận lấy, thì quý vị sẽ có được chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thực tướng lại không tướng gì cả, thì là quý vị được truyền trao. Cho nên chính như vậy Đức Phật ngài hội pháp qua, ngài đã thọ ký hết cho tất cả chúng sanh, không riêng gì 1250 vị đệ tử, mà Đức Phật họ ký toàn bộ cho chúng ta ngày bây giờ. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã có sẵn hết, đã có sẵn Phật pháp thân này, nhưng quý vị muốn tìm đã là Phật quá khứ rồi. Ngay đó mà nhận lấy thì nó không qua tư tưởng, ngay đó mà nhận lấy không qua thức phân biệt, ngay đó mà nhận lấy thì quý vị được tự do, quý vị được tự tại. Thì quý vị ngay đây thì quý vị thấy là khỏe rồi à. Thế gian lìa phân biệt giống như hoa hư vô, lòng không thấy có không mà khởi tâm đại bi. Đó là cái bài thơ của Bồ Tát Đại Huệ đó. Đó là tự nhiên ngay đây là không còn có gì sanh, ngay đây không còn có gì diệt hết. Lòng giống như là hoa hư không vậy đó, không có gì cả à. Mà lúc bây giờ mình mới thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Có vị giảng sư đến tham vấn. Sư hỏi: tòa chủ chứa sự nghiệp gì? Giảng sư đáp: giảng kinh Hoa Nghiêm. Tức là một pháp sư đó à, đến tham vấn. Thế mà đến tham vấn đó thì hỏi đạo đó thì các vị nghe là biết liền. Ví dụ như cái người bình thường á, mà hỏi Phật pháp á, là các vị nghe cũng biết liền. Mà những cái tai mà giảng kinh giảng luận đến hỏi là các vị biết liền. Vừa mở miệng ra hỏi là nói là ông chứa sự nghiệp gì, là con giảng kinh Hoa Nghiêm, là chúng bóc liền à. Thường thường những người mà pháp sư giảng á, là kiến giải dữ lắm à, luận lý kiến giải đủ kiểu hết. Còn cái người mà chân chất bình thường không hiểu có gì hết á, thì họ hỏi một cách rất là chân thành. Còn hỏi mà luận lý léo lắc đồ đó là tức là những người giảng sư. Nói ông chứa sự nghiệp gì, nói là giảng sư đáp giảng kinh Hoa Nghiêm là biết liền chúng tẩy à. Thì ngài mới hỏi là có mấy pháp giới à, thì ngài mới đáp là nói rộng thì có lớp lớp không cùng, nói lược thì có bốn pháp giới. Tức là nếu mà nói rộng ra thì nhiều lắm, mà nói tóm lại đó thì khoảng chừng bốn pháp giới, nhưng mà rộng á thì nó nhiều lắm. Thì sư dựng cây phất tử hỏi: cái này là pháp giới thứ mấy? Nên là ngài mới dựng cây phất tử lên à, mới hỏi là cái này là pháp giới thứ mấy. Bởi vì thường trong kinh Hoa Nghiêm đó là chia ra bốn pháp giới, hay là rồi mà trong đó đó là nói rất là nhiều, nhưng mà lược lại thì chỉ có bốn thôi. Nhưng mà khi mà đưa cái cây phất tử lên hỏi đó là cái này là pháp giới thứ mấy, thì giảng sư trầm ngâm lựa lời để đáp. Bởi vì tất cả những gì mà có thể nói được đó là pháp giới hữu tướng. Còn ngài đưa cái phất tử lên là pháp giới vô tướng, mà pháp giới vô tướng mới là cái tướng chân thật à. Thì như vậy đó là cái pháp giới này đó mà của ngài Tề An đưa lên, tức là làm sao mà phân biệt được là thứ mấy, nó không còn có thứ lớp nào cả. Nhưng mà ông thầy này ông, cho nên ông mới suy nghĩ hoài không biết là cái pháp giới thứ mấy. Kỳ ta, mình cũng giảng dữ lắm, coi nhiều lắm, mà cái kiểu này không biết pháp giới gì đây. Thì sư mới bảo: suy nghĩ mà biết, suy mà biết, nghĩ mà hiểu là kế sống của nhà quỷ. Ghê như vậy đó. Ngọn đèn côi trước trời quả nhiên mất chiếu à, tức là nói là nếu mà mình suy nghĩ mà biết á, cái mà chúng ta có thể suy tìm mà biết, nghĩ để mà hiểu được, đây là kế sống của nhà quỷ. Cho nên nếu mà chúng ta cả đời, mà quý vị thấy đó, là cả đời chúng ta là dùng cái óc não của mình làm việc không, tức là suy tìm và nghĩ tưởng không. Nhưng mà đây là kế sống của nhà quỷ. Vì sao gọi là kế sống của nhà quỷ? Bởi vì đó, quỷ là sao à? Quỷ là như bóng, như hình, như vang vậy đó. Nó hiện, nó ẩn, nó hiện, nó ẩn. Đây gọi là quỷ. Thì cái suy nghĩ của chúng ta, cái tìm kiếm của chúng ta nó cũng như vậy đó. Bây giờ quý vị có tìm cái gì, có suy nghĩ cái gì, nó thoảng chốc rồi hết, thoảng chốc rồi nó qua. Cho nên đó là cái kế sống của quỷ ma thôi, chứ không phải là kế sống của nhà Phật. Ngài nói ngọn đèn côi dưới trời. Tại sao ngọn đèn côi? Tức là chỉ có một ngọn đèn giữa trời. Côi tức là một mình đó. Đó là cha mẹ mất rồi, con phải mồ côi đó. Tức là cái người đó là không còn ai trên thế gian này gọi là côi. Mà đây đó là nói là cái ngọn đèn côi, tức là cái ngọn đèn mà nó chỉ có một mình thôi. Giống như ở giữa rừng mê của vô minh, của phiền não, chỉ có một ngọn đèn trí huệ mà thôi. Ngọn đèn này không có liên quan gì hết, nhưng mà cái năng lực của nó phá tan hết tất cả những phiền não, phá tan hết tất cả những trần lao của cuộc đời. Đây gọi là ngọn đèn côi. Nhưng mà ngọn đèn này quả nhiên là mất chiếu, tức là không còn cái ánh sáng nữa. Bởi vì cái do mình suy, cái do mình nghĩ là nó mất đi cái đạo. Cho nên á, quý vị ở ngoài đời á, quý vị học có giỏi cách mấy, là tiến sĩ, thạc sĩ, thông minh cách mấy đi nữa, đối với đạo nó vẫn trái xa. Vì sao như vậy? Bởi vì cái thông minh của chúng ta là suy và nghĩ mà nó có. Tất cả học vị, bằng cấp, danh vị của thế gian này đối với đạo là không có gì cả. Cho nên dù cho ông vua, dù cho ông quan mà đến với chùa cũng không có gì cả. Không có cái gì gọi là quan trọng hay là gọi là quý. Cho nên ví dụ như cái người á, cái người bình thường, khi mà có vua quan gì đến, hay có người nào mà có chức vị gì đến á, thì mình quý, mình quấn quýt dữ lắm. Nhưng mà các thiền giả thì tỉnh bơ à. Ngài Triệu Châu đó, lúc đó hai vua tức là mà đến hỏi đạo đó, ngài tỉnh bơ, ngài ngồi trên thiền sàng không đứng dậy tiếp luôn, không đứng dậy tiếp gì cả. Cho nên lúc đó ông quan đô quý ở bên ngoài đó, tới ông quan mà hầu cận vua đó mới nổi nóng. Nhưng mà tại vì hai ông vua ông đến hỏi đạo mà ổng đâu có làm gì được, chờ hai ông vua ông về. Khi hai ông vua vừa về đó, ông đô quý này ông mới dẫn binh quay lại hỏi tội ngài Triệu Châu. Nhưng mà ông vừa quay lại một cái, vừa đến sơn môn đó, là ngài Triệu Châu cùng tăng nhân ra rước ông vô. Cái ông đô quý này mới hết hồn, nói hồi nãy hai vua, tức là vua tức là so với ổng là cái bậc nhỏ, mà vua thì rất là lớn, ổng là chỉ là tôi thôi, vua là chủ, mà tại sao ngài ngồi trên thiền sàng ngài tiếp, không thèm bước xuống thiền sàng bắt tay chào hỏi hello một cái, nó không có. Ngài ngồi tỉnh như rùi vậy đó. Mà hai vua đến đó hỏi đạo Phật pháp đi về rất hoan hỷ. Mà bây giờ tôi chỉ là đô quý, là cái cấp nhỏ thôi, đến tại sao ngài cùng tăng nhân ra sơn môn rước tôi? Thì đó ngài Triệu Châu mới nói, đợi đô quý bằng như hai vua thì ta cũng ngồi trên thiền sàng ta rước. Ổng quỳ xuống sám hối này. Cho nên mới nói là cái cách tiếp của ngài Triệu Châu là có ba bậc đó. Bậc thường á ngồi tại chỗ tiếp thôi. Bậc trung á thì ra trước cửa tiếp. Còn bậc hạ ra cổng tiếp, ông này ra bậc hạ. Tức cái người không hiểu biết gì đó thì phải tạo cái phương tiện cho họ để cho họ phát tâm tu đạo. Còn cái người đã hiểu biết rồi mà vẫn như vậy đó, họ không thể nào tăng tiến đạo nghiệp được, không thể nào giác ngộ giải thoát được, bởi vì cái ngã họ cao. Mà cái ngã cao là nó chướng đạo. Cho nên quý vị tu hành giỏi cách mấy mà cái ngã của mình nó càng cao thì nó lại che mờ. Dù quý vị có thấy đạo đi nữa, rồi kính cái ngã nó lại che đi, khó sống thuần được cái tâm của mình. Cho nên đó là cái chỗ mà phá sạch hết tất cả những cái mà cái bản ngã của mình. Có vị tăng hỏi ngài Đại Mai Pháp Thường. Ngài Đại Mai Pháp Thường cũng là đệ tử của Mã Tổ mà lần trước mình học đó. Ngài đi đến cái núi Đại Mai, ngài ở đó, ngài nghe được cái câu là tức tâm là Phật, đến đó rồi ngài ở, ngài tu đó. Đệ tử Mã Tổ luôn. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ qua? Thì ngài Đại Mai đáp, tổ sư từ Ấn Độ không ý, tức là tổ sư từ Ấn Độ không có ý gì hết. Sư nghe câu chuyện này bèn nói, một cái quan tài chứa hai tử thi, tức là thầy trò đều chết. Tức là ngài chê luôn ngài Đại Mai, ngài nói nếu mà bây giờ có người hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, mình nói tổ sư từ Ấn Độ sang không ý, đúng hay sai? Rất đúng, đúng không ? Bởi vì các vị là vô tâm mà. Vô tâm tức là mang cái vô tâm mà truyền, thì nếu mà mang cái vô tâm mà truyền thì không thể nào nói là dùng ý được. Cho nên ngài Đại Mai ngài nói là hỏng ý. Nhưng mà nghe câu chuyện này đó thì ngài nói đó là một cái quan tài chứa luôn hai cái tử thi, tức là cái người hỏi cũng chết mà cái người đáp chết luôn, đó là hai thầy trò chết luôn. Thì như vậy đó là thật ra ngài không phải ngài chê ngài Đại Mai, bởi vì ngài Đại Mai là tùy căn tùy cơ thôi. Cái người hỏi đó là cái căn cơ nó bậc hạ, tức là thấp thôi, không thể nào hiểu được giáo lý tối thượng. Nếu mà giáo lý một người mà cái căn cơ mà cao đó là hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang, như ngài Triệu Châu ngài nói là cái bách trước sân, tức là Ngài không nói có hay là không. Bởi vì thí dụ như thường thường chúng sanh á, nghe nói là có ý tổ sư hoặc là không ý tổ sư, có ý tổ sư thì dính cái ý tổ sư, không ý lại là dính không ý. Thí dụ như bây giờ quý vị nghe nói đó là có tâm, quý vị dính có tâm, rồi quý vị nói là vô tâm, quý vị cũng hướng về cái vô để mà quý vị tìm. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi nói mình vô tâm, tức là không có tâm, là quý vị nói mình phải làm sao cho cái có cái không tâm. Đó là do cái tâm lý của mình nó kẹt. Có ý cũng kẹt, không ý cũng kẹt, bởi vì nó có không, nó thuộc về hai bên. Cho nên á, là quý vị tu thiền á, là không được rơi vào không, tức là không được kẹt ở cái không. Đương nhiên là cái có không kẹt rồi, mà cái không quý vị cũng không được kẹt ở trên cái không. Tức là có không quý vị đều phải lướt qua hết. À, cho nên mới nói là lòng không thiết có không, tức là lòng mình không còn tha thiết chuyện có và chuyện không, mà khởi tâm đại bi. Đó là cái chỗ mà vượt ngoài cái có không thì quý vị mới giải thoát được. Nhưng mà bởi vì Ngài Đại Mai thì y theo cái người mà căn cơ cả, Ngài nói là không, để phá trừ cái có thôi. Nhưng mà Ngài nói cái câu này là chôn hết cả hai người, bởi vì có không đều là hai bên. Nên Ngài nói là một cái quan tài chôn hai tử thi, tức là hai người vô một chỗ luôn, đều chết hết. Sư mới gọi thì giả đem cái quạt tê ngu lại đây. Thì giả thưa rách rồi, không biết có rách thiệt hay không. Ông thì giả này nói là rách rồi. Thì mới bảo quạt đã rách, trả con tê ngu lại cho ta. Thì giả không đáp được. Đây là khi mà Ngài mới biểu thì giả mang cái quạt tê ngu lại đây, không biết là làm bằng cái xương cốt gì của tê ngu hay là họ làm bằng gì đó, nhưng mà lại là có cái tên là tê ngu. Thì hỏi mang lại đây, ông thì giả nói là rách rồi. Tức là đối với cái nhìn của ông thì giả đó, là tất cả những cái pháp bên ngoài đó là nó không có cái gì mà nó liền hết, tức là cái gì nó cũng rời hết, cái gì nó cũng là không thật hết. Trên ổng mới nói là rách rồi. Nhưng mà đó là Ngài mới nói hoặc đã rách rồi, trả con tê ngu cho ta, tức là ông phải hiện pháp thân cho ta coi. Đó là cái chỗ mà nó thâm sâu của trong cái nhà thiền. Tức là các pháp bên ngoài dù có tan có nát, nhưng mà cái của mình là nó không bao giờ nó tan nát hết. Đó là một cái tâm nó trong sáng. Nhưng mà thì giả lại là không có đáp nổi. Một hôm sư bảo chúng, hư không là trống, tu di là dùi, người nào đánh được, tức là cái hư không là trống mà cái núi tu di đó, tức là cái dùi, hỏi người nào đánh được thì đại chúng đều không đáp được. Bây giờ ở đây mà người nào có thể đánh được, ai mà có thể đánh được hư không, mà ai mà có thể lấy núi tu di mà đánh vào hư không được, quý vị đánh được không à? Chúng ta không thể nào đánh được, đúng không? Cho nên nó là đại chúng đều không thể nào đáp được. Mà giờ hỏi bây giờ có cách nào đánh không? Bây giờ người nào đánh cũng không được, mà không đánh cũng không được, quý vị làm sao đánh? Cho nên lúc bây giờ nói có tay đâu đánh, đúng không ạ? Có thiền sư pháp không đến thưa hỏi những nghĩa lý trong kinh. Mỗi mỗi sư đáp xong, sư bèn bảo từ thiền sư lại đến giờ, bần đạo thải điều không được làm chủ nhân. Đó là khi mà pháp sư á, thiền sư pháp không đến hỏi những cái nghĩa lý trong kinh, thì mỗi mỗi sư đều đáp thông suốt hết. Nhưng mà rồi sư mới bèn bảo từ thiền sư lại đến đây, tức là từ lúc mà ông đến đây đó đến giờ đó, thì bần đạo thải điều không được làm chủ nhân. Đó là từ lúc mà ông tới đây nói chuyện với ta đến giờ mà bần đạo không được làm chủ nhân, đúng không hả? Tức là tại sao Ngài không làm được chủ nhân? Ví dụ thường thường á, là có khách đến á, là quý vị là cái gì? Chúng ta là chủ, còn người kia là khách, đúng không? Nhưng mà bây giờ Ngài nói Ngài không được làm chủ nhân, tức là muốn nói lên là tất cả những gì mà ta đáp cho ông hồi nãy đến giờ đó, nó vẫn không có cái gì là thật hết, chỉ là những cái giả thôi, không có thật, không có cái chủ thể, chỉ là những cái ngôn ngữ lượm lặt thôi. Cho nên là mới nói vậy, nó mới nói là không có cái chủ nhân là vậy. Pháp không mới thưa thỉnh hòa thượng, làm chủ nhân lại, tức là thỉnh ngài làm chủ nhân lại. Sư mới bảo: ngày nay tối rồi, hãy về chỗ cũ nghỉ ngơi, đợi sáng mai đến, đợi sáng mai sẽ đến. Đó là khi mà ông này nghe nói là ngài không được làm chủ, cái ông mới nói: thôi giờ thầy làm chủ lại đi. Ông này cũng không hiểu được ý của ngài, bởi vì xưa nay không có chủ và khách, không có ta và người. Cho nên là cái khó tu của chúng ta nhất là luôn luôn mình cứ nghĩ mình là chủ, mình là chủ muôn pháp, là quý vị kẹt ở đó, tức là còn có cái ngã, còn có cái ta, còn có cái chỗ nơi. Nó là cái nguồn gốc mà nó khiến cho chúng ta sanh tử trở lại. Bởi khi nào mà quý vị thấy còn có mình, tức là còn có sanh tử rồi. Mà còn có mình là mình ở đây, thì cũng phải còn có cái kia. Mà còn có đây kia là quý vị không thể nào giác ngộ được. Cho nên là muốn phá được thân năm uẩn này, tức là phải phá được cái ngã, tức là phải phá được cái ta. Và muốn phá được cái ta đó là quý vị phải thấy mình không có bất cứ một cái gì cả, tức là không có mình là cái này là cái kia. Mặc dù khi nào tâm của quý vị mà buông hết được tất cả những hiện tượng bên ngoài và những hiện tượng bên trong lòng của chúng ta, quý vị buông thì tâm của quý vị nó tự sáng. Mà cái sáng này quý vị cũng không nói là tôi nữa. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì quý vị khi mà quý vị nói tôi là cái gì nói? Tức là cái ý thức hệ mà nói, cái phân biệt để mà nói, đúng không ạ? Mà cái phân biệt nó thuộc về thân năm uẩn. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là tôi là trong sáng, ngồi đây trong sáng thanh tịnh, thì như vậy cái đó là do cái thức phân biệt mình nó là trùm lên. Còn cái mà mình thấy biết rõ ràng mà lại không nói tôi và khách, không nói ta và người, không nói đây kia, thì như vậy cái này mới là cái của Phật tâm, cái này mới là Phật pháp thân. Cái ngài mới nói thôi đi, sáng mai sẽ trở lại. Sáng sớm hôm sau, sư sai Sa Di đi mời thiền sư Pháp Không. Pháp Không đến, sư nhìn Sa Di bảo: bậy, ông Sa Di này không hiểu việc, vậy mời thiền sư Pháp Không mà lại mời cái người giữ nhà đến. Là cái này. Sáng hôm sau đó mới kêu Sa Di đó: thôi đi mời ông pháp sư đó lại. Ông pháp sư đó lại đó thì ngài không quan nghênh gì hết. Ngài mới quay lại rằng: ông Sa Di, nói bậy, tôi kêu ông mời ông thiền sư Pháp Không đến mà lại mời cái người giữ nhà đến. Đây là cái điều khai thị rất là kinh khủng, nhưng mà ông pháp sư này cũng không có đáp được. Cho nên đó là bởi vì đó là nếu mà chúng ta không có sáng tâm, không có nhận ra được Phật pháp thân, chúng ta chỉ là cái người tớ trong cái nhà năm uẩn này thôi. Vì sao vậy? Tớ là sao? Bị sai sử. Tức là suốt ngày chúng ta là bị cái thân năm uẩn này nó sai sử mình thôi. Một là sắc uẩn, là cái thân này nó sai khiến mình. Hai là bị những cái cảm thọ buồn thương giận ghét nó sai sử, đúng không ạ? Rồi cái tưởng nó sai sử và cái thức nó sai sử chúng ta. Chúng ta chỉ là cái người tớ ở trong nhà để làm ô sinh. Cho nên đó mình nói là mình tưởng là những người giàu họ có tiền, họ mời, họ mướn được ô sinh ở trong nhà 2-3 người là họ khá. Nhưng mà bản thân họ làm ô sinh còn nặng hơn là cái người ô sinh bình thường, đúng không ạ? Bởi vì họ bị tiền bạc danh vọng nó sai sử kinh khủng hơn nữa. Cái người già họ, người giàu họ nhức đầu nhức cổ hơn cái người bình thường, đúng không ạ? Họ giàu có tiền bạc á là họ không bao giờ họ có đời sống nhàn nhã đâu, không được đâu. Mình thấy họ có tiền họ đi chiếc xe đẹp, mình thấy có tiền họ đi chơi cho đi chơi chỗ kia, mà thật ra họ chưa từng chơi. Họ đi chơi mà họ vẫn làm việc, họ rất là khổ đau. Rồi họ bị cái ngũ dục nó thôi thúc, bởi vì không có cái điểm dừng của thế gian này. Cho nên chính vì vậy đó, họ là cái người tôi tớ nặng hơn cái người bình thường. Cho nên mình bình thường mình cứ mơ ước mình được giàu để có tôi tớ, nhưng thật ra chúng ta đã là tôi tớ rồi. Mình là tôi tớ cái ngũ dục của thế gian, tôi tớ cái cuộc đời và mọi người đều là nợ nần nghiệp chướng quay quanh và nó lôi kéo chúng ta. Cho nên vì vậy đó, mình chỉ là cái người giữ nhà thôi, chứ mình chưa bao giờ là một con người chính yếu, một con người thật của mình. Cho nên nhiều khi đó, tại sao mà chư tổ các vị Bồ Tát xót thương chúng ta là vậy đó. Bởi vì mình Chúng sanh á, là có một cái kho báu vô tận không xài được, mà chỉ là cái người tôi tớ của ngũ dục thôi, tôi tớ của ma quỷ thôi. Tại vì mình cứ theo cái suy nghĩ và cái phân biệt của mình, tức là mình là tôi tớ của quỷ ma, mình là dân ma chứ chưa phải là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật phải là chính mình mới là đệ tử của Phật. Cho nên á, nếu tu hành chưa có rốt ráo mà chưa có giác ngộ thì chúng ta vẫn còn phải là cái vấn đề thực sự phát nguyện lớn, tâm lớn để cho mình thành tựu được chính mình, thì như vậy nó không có uổng đi. Viện chủ Pháp Hân đến tham vấn, sư hỏi ông là ai? Pháp Hân đó là mấy ổng viện chủ đến tham vấn hỏi ông là ai, là Pháp Hân, tức là xưng cái pháp danh của mình. Ngài đáp là tôi không biết ông. Pháp Hân không đáp được, tức là tôi không có biết ông. Thì nói như vậy đó là cái người bình thường của chúng ta thì nói là ngài vô tâm quá. Tại vì trong chùa đó là thường thường hòa thượng đó gọi là hòa thượng đàng đầu, rồi kế là mới tới là viện chủ, là rồi mới tới là chi sự rồi vân vân đó, là vòng vòng đó, quản viện rồi ngày xưa họ chia ra như vậy đó. Thì như vậy đó, người ta nói là hòa thượng viện trưởng là mình tưởng là cái chức lớn, là so với là Việt Nam. Nhưng mà thời bây giờ á, là nếu mà nói đó đó, hòa thượng viện chủ đó là vẫn là cái người thứ hai thôi. Người thứ nhất là hòa thượng đường đầu, rồi mới tới viện chủ. Thì ở đây gọi là viện chủ Pháp Hân đến. Thì như vậy đó, giữa liên kết giữa hòa thượng đàng đầu và hòa thượng viện chủ thì giống như là chỉ là người thứ hai. Giống như bây giờ là hòa thượng Trúc Lâm, hòa thượng Thanh Từ á, ở trong phương trượng là gọi là hòa thượng đàng đầu đó, rồi hòa thượng trụ trì thiền viện Thường Chiếu, hòa thượng Nhật Quang á, hòa thượng Thích Nhật Quang á, là gọi là viện chủ, là vậy đó. Thì như vậy đó là cái sự liên kết giữa hòa thượng đường đầu, hòa thượng viện chủ giống như gặp nhau mỗi ngày vậy đó. Tức là đây là phương trượng, còn đây là cái người mà tổng quản hết tất cả, từ trong việc trên dưới thì liên kết vậy. Mà ông viện chủ này đến á, thì sư hỏi ông là ai? Nói con là Pháp Hân, giống như không biết quen biết gì hết á, quen nhìn nhau mỗi ngày giống như không quen biết. Nói con là Pháp Hân, tôi không có biết ông. Thì như vậy đó là ngài nói có đúng không ạ? Đúng không ạ? Vì sao vậy? Bởi vì đó là giữa ngài và viện chủ không dính dáng gì cả. Mỗi người có một cái thế giới riêng, biết và không biết nó thuộc về hai bên. Tức là muốn nhắc ông viện chủ đó là phàm là cái người mà gọi là cái người xuất trần đó thì nó không còn có đây kia, không còn ta người nữa. Thì như vậy đó, Pháp Hưng không có đáp được, không phải là không biết đáp mà ngài chín nín thôi, và ngài hiểu được ý của thầy. Thì sao sư không bệnh mà ngồi an nhiên thì tịch, vua sắc phong hiệu là Ngộ Không thiền sư? Tức là ngài không có bệnh gì hết á. Ngài sau khi mà từ giả đại chúng xong rồi thì ngài không có chút bệnh tật nào cả, ngài mới ngồi ngay thẳng, ngài an nhiên và thì tịch, thì sư mới vua mới sắc phong cái hiệu là Ngộ Không, tức là ngộ được các pháp là không, là Ngộ Không thiền sư đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật.